nay trời mưa, là nó mát hơn một tí. Được trời mưa như vậy, lái xe thì đối với người Nam Cali là hơi hơi nguy hiểm một tí. Thầy trước ở vùng Midwest gặp toàn là mưa tuyết với lại bão tuyết. Nhớ hồi đó đang lái xe mà mưa nó, cái tuyết nó rơi rất là nhẹ nhàng, còn những cái xe nó xoay 180 độ ngay ở giữa freeway, thầy là xoay một tí xong lái xe tiếp. Tuần sau sẽ có khi pháp hội của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, mời quý vị tới tham dự cùng với bạn bè tới tham dự để mà cái duyên với ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là cái pháp xuất gia, đó là một cái pháp đặc biệt mà Đức Phật đem lại cho thế gian này. Lần đầu tiên trong của thế gian này có một cái tổ chức về tôn giáo. Quý vị không biết, xuất gia nó cần rất nhiều phước. Thầy nhớ lại lúc trước mà làm xuất gia, thầy tới Phạm Phật Thành, nó vào xin vào ở Phạm Phật Thành để mà giữ được ngũ giới thôi. Lúc đó tới phải vào Phạm Phật Thành để mà muốn ở đó để mà có thể giữ được ngũ giới thôi. Thầy biết rằng là cái ở ngoài cái môi trường đó cái giới tài dâm nó rất là khó giữ cái thời buổi này. Từ đó thầy tới đó và là xin ở để mà giữ ngũ giới thôi. Thầy rất may mắn, hồi đó là cha mẹ thầy đã xuất gia rồi, hồi đó thành xin một cái họ nhận ngay lập tức. Thầy buổi nay thầy nghe nói muốn vào đó hệ thống đó thì tốn nhiều năm đợi nhiều năm mới được trên cái danh sách đợi nhiều năm, rồi sau đó sẽ xin xuất gia. Hồi đó là chả có tạo phước gì hết, ngày Trung Hoa vẫn cho phép đi xuất gia như thường. Những người xuất gia cùng với thầy đó phải làm việc ở trong cái nhà hàng đó hơn cả năm trời. Nên thầy hiện giờ vẫn còn thắc mắc làm sao, nghĩ là mình rất là may mắn có được cái duyên mà được tu dưới trướng của ngài Trung Hoa, nhất là quý nhất là được tu dưới cái sự hướng dẫn của ngài. Sau thầy mới hiểu cái đó là thiệt ra là rất là lạ, rất là khác thường, nhất là người Trung Hoa ta hiểu cái pháp đó. Người Trung Hoa là biết phải tới chùa để mà trồng phước, người ta biết rằng á là cái pháp Phật pháp là phải biết tới vào làm công quả cúng dường và phục vụ cho tam bảo, cái đó gọi là trồng phước. Như cái pháp người Trung Hoa ta vào cái chùa ta làm công quả, ta ở trong chùa vài năm trời mới xuất gia. Thì tới đó mới có chưa đầy năm là được xuất gia. Thì không có biết cúng dường, thì không cúng một xu nào cho ngài Tiên Hóa. Hồi đó cũng rất rất là ngạo mạn, nó hoàn toàn nó ngược lại cái pháp người xuất gia. Chuyện lạ hơn nữa là được ngài Tiên Hóa hướng dẫn về việc tu hành, bảo vệ việc tu hành sau khi bỏ cái hệ thống đó mà đi. Cái đó rất rất là lạ, nó hoàn toàn nó đi ngược, nó không có lý thế nào. Thầy mới biết là lúc trước mình đã cúng dường cho ngài, và kiếp trước rất nhiều kiếp không thể nào mà có như vậy nữa. Người xuất gia không làm cái gì vốn có tích sự hết, ngồi đây mà nhận của cúng dường mà không cần làm gì. Trong đó người tại gia phải đi kiếm làm việc, phải kiếm ra tiền sinh nhai, tiền không có bao nhiêu tiền rồi phải tới cúng dường cho chùa nữa. Nên thầy mới biết là sau đó là lúc trước mình đã, sau đó mới hiểu rằng là lúc trước mình đã từng cúng dường cho ngài Tiên Hóa và cúng dường cho pháp ngài Tiên Hóa rất rất nhiều kiếp rồi. Cách duy nhất để mà tu giống như chỉ có chuyện cho quý vị biết cái tầm quan trọng của cái cúng dường, của bố thí. Hồi trước ở dưới cái Phật Vipassana có một cái ông Bà La Môn tên là Đại Nhất Y, có một cái áo thôi. Rồi khi tới ngày Thích Ca Mâu Ni xuất thế đó, thì ông cũng xin làm Bà La Môn, gọi là Tiểu Nhất Y. Tại sao như vậy? Ta nghèo vậy sợ lắm. Ông có một cái váy thôi, vợ ông có một cái váy, hai người á cùng chung lại có một cái áo ở trên rồi. Thành họ phải cùng chia sẻ, cùng xài chung cái áo ở trên. hẳn mọi người phải ở nhà, mọi người ra ngoài. Nhà hàng nhỏ không thể nào đi quay cine với nhau cùng một lúc. Hoặc là có thể ra để mà ăn ăn tiệm cùng một lúc. Đó thì chỉ đùa thôi. À, nghèo Ấn Độ mà không có tiền, sao mà có tiền đủ ăn, là làm sao mà đi đi ăn khi có cine với là đi ăn ăn, ăn nhà hàng được. À, nên kể cái chuyện mình thấy đời nay mình thấy rõ ràng họ không có màn, không có chiếu, không có gì hết đó. Có một miếng vải để dùng để mà che cái thân ở trên đó. Ngày kia nghe nói Đức Phật giảng pháp, bà vợ mới nói nè: "Này ông ơi, tôi muốn nghe Phật nói pháp ban ngày, tôi tới nghe Phật nói pháp." Buổi tối thì ông chồng mới lấy cái vải ông che lại cái thân, rồi ông tới chùa ông nghe Phật nói pháp, ngồi ngay trước mặt Đức Phật mà nghe giảng pháp, nghe Phật nói pháp thích thú quá. À, thầy nói pháp, học trò thầy nó buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật, phải thân hơn. À, ngược lại mình nghe Phật nói pháp là thích thú dễ sợ lắm. À, ông nói: "Ô, cái pháp là sao mà tuyệt vời, Đức Phật mà giảng pháp sao mà hay như vậy." Các các vị biết Đức Phật á, có một cái thần thông gọi là nói pháp mà người ta nghe ta mê mẩn luôn. Ông phát cái tâm, ông nói mình phải tỏ cái lòng cung kính về Đức Thế Tôn, phải nên cúng dường cho ngài cái áo này. Có một cái đồ ông có thể cúng dường được, lấy áo khoác ở trên này thôi, ông thể cúng dường cho ngài. Cái tư tưởng nó khởi lên. Chuyện gì xảy ra? Như tất cả mọi người chúng ta, một cái tưởng tốt nó khởi lên. Khi một cái tư tưởng tốt nó khởi lên thì có 1.000 cái tư tưởng xấu nó khởi lên ngay lập tức. Nó bây giờ mình cúng cho Đức Phật cái áo khoác trên này thì vợ mình là cái gì mà mang cái gì bây giờ? Mình làm mang gì bây giờ? Thành 1.000 cái tư tưởng nó khởi lên là nó chặn lại. Nó không có, nó là không nên cúng dường. Nếu nó không được, mình phải cúng dường cho Phật mới được. Ngồi đó mà phải kháng cự một cái tư tưởng thiện nó khởi lên thì 1.000 tư tưởng xấu nó khởi lên, nó chọn lại. Ông ngồi đó, ông chống cự, kháng cự là có mâu thuẫn trong người, cả một cái canh, gọi canh một. Và canh thứ nhì của đêm cũng là ngồi kháng cự như vậy. Tới canh thứ ba, một đêm có 3 canh rồi. Tới canh thứ ba, ông nói nhất định là tôi phải cúng cái áo này cho Đức Phật. Lập tức đứng dậy, cởi cái áo đó, cúng cho Phật, quỳ xuống cúng cho Phật. Sau khi mà cúng cho Phật, chuyện gì xảy ra? Có ai biết không? Sau khi cúng cho Phật thì chuyện cái gì vậy? Phải làm cái gì? Nó là cái này chắc là làm nhiều lần rồi. Đương nhiên là cúng nhiều lần như đều cái này. Thầy hỏi cái gì là sau khi cái gì mới cúng dường cho Đức Phật á, thì phải làm cái gì?
Ông đi về nhà.
Nhiều người cái gì đã tu học với Phật, với thầy đã bao nhiêu năm trời rồi mà cũng chưa biết chuyện này. Hả? À, cái này rõ ràng là chuyện khủng hoảng của cuộc đời của thầy. Tại vì quý vị không biết, sau khi quý vị cúng dường cho Phật, quý vị phải lại đảnh lễ cho Phật. Phải nhớ chuyện đó. Quý vị nhớ như vậy. Đệ tử thầy học toàn là pháp, gì mà pháp toàn là học trò của thầy. Học pháp Bát Nhã, học thiền, học niệm Phật, học thủ nhãn. Như để không ai biết cách cúng dường cho Phật. Thầy từ từ thầy kể cho nghe, thầy nhắc lại cái vị đó, cái thời buổi này cái vị không biết vậy đó, giống như hồi trước thầy cũng vậy đó. Thầy cũng biết cái pháp này, chứ tới khi thầy xuất gia, sau khi mà cúng dường phải biết cúng, phải biết lại. Chẳng hạn như cái vị cúng dường á, khi cho cái thùng xương đó đó, cái đó là phương pháp Phật pháp mình nhớ như vậy đó. Thầy biết đa số cái vị mà có một cái phát cái tâm mà cúng dường được một xu đó trong thùng xương là rất hãnh diện, nó ngày này tôi rất là rộng lượng, xong đi về ngay lập tức cúng dường xong phải lại. Tại sao như vậy? Để mà cảm ơn Đức Phật.
Cảm ơn gì?
Đức Phật nhận cái cúng dường. Nếu như Đức Phật mà không nhận cái cúng dường đó đó, cái vị không được bao nhiêu phước đâu. Tại vì ông đó ông lại Đức Phật ba lại rồi đảnh lễ Đức Phật. Chuyện gì xảy ra? Ông sướng quá, ông hét lên, ông nói, à tôi đã thắng rồi, tôi đã thắng rồi. Trong cái đại chúng nó có một cái vị vua. Thầy cứ lộ mà là Pasadena hỏi. Pasanadi, ông vua Pasanadi. Ông vua đó mới hỏi, Thái Sai Tùy Tường nó hỏi, cái ông đó thắng cái gì vậy? Tại sao ông la trong lúc mà cái chỗ trang nghiêm này dám la là tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Vua mới nói, cái em ông Bà La Môn tới đây. Ông hỏi, tại sao ông la hét vậy? Ông Bà La Môn mới kể lại, nói, tôi đã ngồi đây đã tám hơn 8 tiếng đồng hồ mà cứ dằn co. Có ai ngồi được 8 tiếng đồng hồ không? Thì vì thấy thời buổi này thấy người nó khác nhau không? Ngồi được vài phút chân nhăn mặt, ngồi được 5 phút là tới đứng dậy. Cái cô Lily đó, cái tuần trước cái chân cô như vậy nè, hai tuần trước là như vậy, dễ sợ không? Cái vị biết nó xuống như vậy là biết cực khổ chừng nào, đau đớn như vậy đó. Biết phải ngồi chịu đau bao lâu chân mới xuống như vậy không? Cái chùa mình nó khó như vậy. Khổ ha. Ông vua mới khen, nói té ra ông, cái lòng ông rất là biết bố thí, tâm biết bố thí. Ông vua lúc thức sai nói, đưa cho ông là hai cái áo, để ông không có thiếu áo. Khi mà quý vị thành tâm á, là khi quả báo nó tới ngay lập tức. Để thử cái lòng thành tâm quý vị. Để quý vị so sánh cái lòng thành tâm quý vị ngày hôm nay, quý vị tới cái thùng xương đi, bỏ vào một đồng đi. Có ai muốn thử không? Tới thùng xương bỏ vào một đồng, xong rồi lại ba lại rưỡi, xong rồi coi thử bao nhiêu tiền mình lấy ra được. Thấy cái pháp Phật pháp mình giảng cho người Tây Phương biết á, là mình làm giàu bằng cách cúng dường chứ không bố thí, chứ không phải là ăn cắp người ta. Người Phật giáo mà hiểu pháp á, là không có ăn cắp, tại vì như vậy cúng dường sẽ giàu hơn. Và cái câu chuyện tiếp sẽ cho quý vị thấy là mình sẽ nhiều. Cái ông này cho một cái mảnh áo thôi, cho hai ngay lập tức, được là hai ngay lập tức. Làm cái gì? Ông mừng chứ sợ. Đẩy qua cái Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Cái này không phải là chuyện xạo đâu. Một khi cái vị mà bố thí rồi mà thấy được cái sung sướng của bố thí đó, là tiếp tục bố thí tiếp. Tại lúc đó thấy sướng như vậy. Lập tức chạy tới cúng dường Đức Phật hai cái áo ngay lập tức. Nhà vua không thể nào thua được. Nhà vua nói, đưa cái ông bốn cái áo đi. Cúng cho Phật. Ông vua nói, đưa cho hắn 8 cái áo đi. Ông vua nói, đưa nó 16 cái. Dễ sợ. Đó là cái sung sướng của bố thí, quý vị.
Đọc cái chuyện thầy rất là khổ thẹn. Cái đời thầy chưa bao giờ mà thấy được cái sung sướng và bố thí như vậy.
Ông vua mới ra lệnh, đưa cho ông hai cái áo. Rồi xong rồi ông vua mới nói là, ông á, hai cái áo này, một áo cho ông, một áo cho vợ ông. Thương vợ không phải không? Yes, yes, yes. Ông nhận lời nha. Ở đây còn 32 cái áo khác cho ông nữa. Ông nhìn ông vua, hiểu ý ông vua rồi. Ông giữ là 32 cái áo. Ông giữ là hai cái áo mà cúng dường 32 cái bộ áo kia. Vì như vậy, ông vua mới động tâm. Ông là cái người này rất là thành tâm. Hai cái chăn. Cái chăn đó trị giá 1.000 đồng tiền vàng. Mà cái gì? Nhìn tới cái chăn mà nói, tôi không, cái này tôi không xứng đáng để mà dùng. Tới cúng dường cho Phật. Đây thằng người mấy truy tùng của Phật ấy, mới treo cái chăn lên tường. Cái đó là bắt đầu của cái thảm của bên người bên Iran. Những cái poison rugs quý bên nước nước Iran á, Và cứ bị treo trên tường, nhưng thôi đi để dưới đất, đi là hư uổng, nó trị giá nó đắt tiền vậy sao. Và cái chăn thứ nhì là treo trên để làm cái màng để mà che cái tăng sĩ, tu sĩ mà tới mà nhận của cúng dường nhà ông sau này đó, là để người ta có chỗ để che nắng, che mưa. Sau ông vua đó mà mới tới thăm Phật, ông tới phòng của Phật đó, mới thấy cái chăn trên màng đó, trên tường đó, ông mới hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, cái chăn này ở đâu vậy? Phật nói, cái ông Bà La Môn nghèo nghèo đó, ông cho, ông cúng dường cho. Ông vua rất là cảm động. Đây một cái người nghèo khó dễ sợ đó, mà biết bố thí như vậy. Rất là đáng phục. Tôi cũng muốn được cái cúng dường, muốn bày tỏ cái lòng quý của cái tâm cúng dường như vậy. Ông vua mới cho cái ông Bà La Môn 4 con voi, 4 con ngựa. Yes. Nó tương ứng với gì? 4 con ngựa đó tương ứng với là một xe Mercedes, một xe Maserati, một xe Bentley, một xe BMW. 4 ngựa nó đẹp dễ sợ, ngựa quý. 4 con voi, một cái là xe Humvee, một cái là tương đương với là cái xe tractor. Từ xưa đó là cần voi mới là phá rừng, cần con voi để mà phá cây, đốn cây, với lại kéo mấy cái đầu nặng. Từ xưa như vậy đó. Từ xưa nó giống như xe truck gì vậy đó. Người đàn bà biết mấy cái xe Ford truck này. 4.000 cái đồng tiền vàng, 4 người phụ nữ. Người này bên Ấn Độ, 4 cái người nô tỳ và 4 cái làng. 4 cái làng, cái làng, làng, 4 cái làng, cái làm cái gì? Lấy thuế. Cái thuế là mỗi làng phải đóng thuế, mỗi năm phải đóng thuế, mỗi năm là người dân làng phải đóng, hoặc phải đóng tiền, hoặc phải đóng gạo. Dạng như hồi xưa, mỗi khi mà quý vị trồng gạo đó thì phải trả thuế, một phần nó phải trả cho quan. Thì có 4 cái làng để làm lợi tức. Đây là do cúng một cái áo thôi, nhớ sợ không? Thì Đức Phật đệ tử mấy người xuất gia Phật, mấy thầy tu sĩ xuất gia Phật rất là khâm phục. Đệ tử xuất gia Phật mới thù thị với nhau, nói là chuyện hay quá, ông nghe chuyện ông này chưa, ông Bà La Môn chưa, cái thành tâm quá, thành ra được cái quả báo nó quá lớn đi, có một cái áo mà được như vậy. Mấy thầy đang bàn tán xì xào với nhau. Phật đi ngang qua, Phật hỏi, các con nói chuyện gì vậy? Người xuất gia thay mình ngồi thiền tụng kinh hoặc là tụng thủ nhãn, họ thường ngồi đó là tăng dốc. Họ mới nói, bạch Đức Thế Tôn, làm sao một cái người cũng có thể cúng một cái áo thôi mà lấy lại được biết bao nhiêu của cải như vậy, sao mà cái phước báo nó lớn vậy? Đức Phật mới nói, Phật nó không có gì đó. Lúc trước, kiếp trước, ông đó, ông cúng cái canh thứ nhì. Bởi vậy mới có, bây giờ có được 8 con voi, 8 con ngựa, được 8.000 cái đồng tiền vàng, 8 người phụ nữ, 8 người nô tỳ, 8 cái làng. Lúc trước đó, ok, là cúng trong canh 1, được cái gì? 16 con voi, 16 con ngựa, 16.000 đồng tiền vàng. 16 người đàn bà, 16 người nô tỳ và 16 cái làng. Cái kiếp này đó, do dự, mà không dám cúng dường. Vì vậy, cái quả báo nó ít hơn những kiếp trước. Thằng kiếp này ít hơn kiếp trước. Nghe câu chuyện nó tuyệt vời. Thì quý vị thấy cái thoái, cái tập khí mà bố thí đó, nó đi từ kiếp này tới qua kiếp khác. Bởi Phật Pháp mình gọi là cái tập khí. Nó đi từ kiếp này đến kiếp khác. Cái tập khí mình quen rồi. Mình quen từ kiếp này qua kiếp khác. Bức Phật mới cuối cùng mới kết thúc. Quý vị nên mau mau mà bố thí. Cái lúc quý vị bố thí ngăn lại những cái tư tưởng ác. Tại nếu như quý vị mà khởi tư tưởng tốt khởi lên mà chậm chạp mà làm thì cái phước báo nó sẽ tới chậm luôn. Nó tóm lại, quý vị thấy cái gì nên làm thì nên lập tức mà làm, đừng có do dự. Như vậy quý vị mới có nhiều phước hơn. Và quý vị muốn tu cái chánh pháp nó cần rất nhiều phước. Coi ý kiến thắc mắc gì không? Của một cái kinh nó không bao giờ nó thay đổi hết đó. Quý vị càng biết cúng dường, càng thành tâm chừng nào thì cái phước báo nó càng lớn chừng này. Khi quý vị bố thí nó không bao giờ thiệt thòi hết đó. Thành nó thành tâm mà bố thí. Quý vị bố thí cho nhà thờ, bố thí cho người nghèo, bố thí cho người bệnh hoạn, bệnh tật. Quý vị không bao giờ thiệt thòi hết đó. Nếu quý vị làm đúng đó, thì cái số tăng đó nó tăng rất lớn để trở lại cho quý vị. Lúc mà quý vị cúng cho ngài Thiên Hóa chẳng hạn, quý vị cúng cho ngài Thiên Hóa đó, một cái vị đại Bồ Tát ấy, quý vị sẽ có lại gấp 10.000, gấp 100.000, gấp cái triệu. Không bao giờ thiệt thòi hết. Chúng ta ngừng lại ở đây, nghỉ 5 phút xong trở lại cúng ngọt.